Câu hỏi thứ nhất, lúc này gấp rút, hành giả bị che minh cảnh đài để không thấy cảnh mà lo tiến nhanh cho kịp thời giờ. Vậy nếu hành giả khi hỏi không còn nghe câu trả lời nữa, tức là mình từ lúc trước hành giả hỏi trong tâm thức thì nghe được câu trả lời, nhưng mà bây giờ khi hỏi không còn nghe câu trả lời nữa, hoặc là hành hoài mà không có khả năng làm thơ, đó có phải là vì bị bề trên che ngăn gì đó, hay là vì hành giả động loạn, thiền thanh tịnh, tu hoài không tiến?
Hỏi không có trả lời, đang mình hết ma rồi, tự chủ đâu cần hỏi mà trả lời, không có. Thức tâm quán thông nó tìm về tức, được chưa? Rồi bây giờ nói tôi tu tới bây giờ tôi làm thơ không được, tại tôi không muốn làm. Nếu tôi muốn làm thơ không có khó khăn, thơ là gom tất cả những cái tình cảnh hiện xuống và gom nhắn lại viết một câu mà. Chứ sợ mình làm không hay hơn người ta, mình làm mình coi chứ đâu đưa người ta đâu mà không hay. Thì làm khác rồi nó là thơ, cái đó không có khó khăn, như thơ. Nhưng mà cái thanh tịnh là quan trọng. Con người động loạn á, người thường người ta phải tìm ra hồn thơ mới tác thơ. Còn người tu không, lập lại quân bình thì những thơ nó có thơ. Tại vì diễn hóa tâm, cho nên càng tu nó càng có điểm rồi thì thơ từ đâu khó khăn. Sao? Rồi mình cứ nghĩ là tôi muốn làm cái câu thơ hay hơn cái ông kia, hay hơn cái ông nọ. Tôi làm thơ để chi, các bạn làm thơ để chi, học đạo làm thơ để chi. Gom cái thanh nhĩ rồi, bề trên mới mượn cái thanh nhĩ giao dịch bạn cho nó giao dịch người ta. Cho nên làm rồi mình đặt thấm, thấm chứa, thì chứa đi. Rồi càng ngày nó càng hay, càng ngày nó càng hay, rồi nó phổ qua cho người khác. Người khác chi chắc gì hay, bạn nói hay chứ người ta không. Chưa có hòa với bạn làm sao người ta thấy hay. Cho nên để người ta đặt lâu, đặt đi, đặt lại thanh chứa họ mới thấy hay. Thì thật là thơ rồi luôn lại luôn bị như thế này để bề trên chuyển qua và giáo dục mình chi nhau chuyển thì thôi là món quà giải trí cho những người vô vi.
Câu hỏi tiếp, thành thiền đàng hoàng tiến bộ có nhất thiết sẽ trở nên mặt tròn hay không? Sao nhiều người tu cao giỏi mà vẫn ốm, thí dụ như chị Hồng?
Cần tu là cần tu trong cái thức tròn, cũng như chị thân á, có tiền có nhà, chồng con yêu thương, đáng lẽ ăn cho nó mặc cái thức, ta chuẩn trệ cho nó làm những việc bệnh những việc đau cho nó không khỏi cần cái cửa. Nhưng mà tại sao thiếu mà chị thấy cái này không phải cái Phật, mà thậm chí cái ban đêm thì cũng ăn nữa. Muốn tìm cái thật thì chỉ bất chấp cái ngoại cảnh ốm hay mập không phải vấn đề tu. Điểm nhẹ hay là điểm trượt hay là vấn đề tự cá nhân cảm thức. Mình đâu có thể nên dồn chứ cho chị tu sao ôm nhau. Nhưng mà mình nghĩ đó như chỉ 3 ngày thôi là cái lao làng á. À chỉ tham thì mấy tiếng đồng hồ đâu có ai thấy đâu. Thì mỗi người chỉ tầm chân lý bằng một điểm khác. Còn cái ông kia nói, ô nào giờ tôi ông nhôm à, mà bây giờ thì tôi tu như gì để nó mập. Tại sao ông ốm như em hỏi ông tại sao? Hồi đó là ông nghe chắc, cái gì nó cũng muốn hơn người ta. Cái gì mà lôi thôi ông không chịu, không chịu là ông mà làm cho ông mất luôn, ông ốm. Rồi bây giờ ông tu gì pháp muốn tôi cũng điều hòa, ông ăn liếp ba ra ăn đủ thứ nó mập cho cái gì đó vui. Ông thấy ăn cái gì cũng ngon hết, ăn được ngủ được mập. Cái đó là bị bệnh mà. Rồi cái phần tu về chân thức nó khác ra. Rồi từ cái đó, từ cái ăn vui đó, nó cũng mở cho cái hành giả tiến nữa. Cái thức hòa đồng nó càng ngày nó càng thấy vạn linh chung hội với nó. Nó thu thập tất cả và nó nuôi dưỡng cái tâm Bồ Tát. Cho nên mập cũng có cách tu thiền mà.
Câu hỏi tiếp. Thường thường đọc sách báo, ngay cả sách học, nếu không thích thì dễ buồn ngủ và ngủ gục. Điều này không thể kết luận là người đọc sách ngủ là được điểm rút. Vậy làm sao phân biệt được trường hợp đọc kinh A Di Đà buồn ngủ vì được điểm rút với trường hợp thông thường của sinh viên học sinh nói trên?
Cái người mà đọc kinh A Di Đà mà được điểm rút là người đó phải có thực tâm hành pháp soi hồn, pháp luân thường thiền định thì nó mới đọc, nó mới cảm thấy chút. Còn một người sinh viên học chữ đọc cái kinh A Di Đà làm hai ba cái thì thánh niệm đắc bên cha này nói vậy, nó không ăn khớp. Bây giờ ông già này ông chữ ta chữ như chữ nhà mà ông cách nghĩa gì nhà Bồ Tát mà ông nói bồ mình phải tạo tác, ông nói vậy nói lộn xộn nhỉ, nó không chịu. Bởi vì sao? Tuy nhiên nó còn chắc nhưng có hòa. Tại sao người kia được điểm rút? Người đó hòa người rút thấy chưa, nó khác nhau, nó khác xa. Cái người tu có điểm rồi đặt vô cái mọi chuyện tôi mơ về lặng ra mình mới thấy mình được đặt cái đó là mình trực tiếp cái điểm của mình đã đang làm việc cho tâm mình. Tại sao mình phải dồn tâm, một người sinh viên cứ dồn tâm vô đặt dồn không được? Bởi vì mình soi hồn là mình đã dồn rồi, mình cứ được lưu thanh rồi thì mình nhìn cái đồ điểm mình nó luôn luôn đặt vô cái chuyện. Rồi càng năm nay đọc khác, sau năm đọc khác, năm 10 năm sau đọc khác hết rồi, tại sao vẫn cuốn đó? Rồi tới giờ phút lâm chung đọc cũng thấy khác nữa. Lấy danh từ luôn lại những điểm nó thôi, nhưng mà nguyên lý của nó là vô cùng. Cho nên nhiều bạn nghe tôi giảng thân như kinh A Di Đà rồi, nhắm mắt luôn. Yêu coi video mà nhắm mắt luôn. Tại sao? Tại đó là hành giả phải trả lời. Sao? Thì mỗi người có hành thì thấy khác. Mọi người không hành cũng không. Họ cứ dùng cháu cáo họ dùng. Ông kia nói bậy mà ông này cũng bổ câu nghe cũng được. Nói vậy đó. Không hiểu gì đâu.
Tu vô vi là theo con đường trung dung. Nghĩa là không nên để xui quá, mà cũng chẳng nên cố sức quá. Vì thế trong nhiều vụ băng, ông Tám khuyên bạn đạo đừng cố ngủ ngồi rồi sanh bệnh, đừng cố ăn chay hư hết ngũ tạng. Làm sao giải thích sự quyết tâm tu của ông Tám hồi xưa, lúc ông Tám đuối sức quá, nhức chân quá, mà nhất định ngồi cho đến hết đau nhất thì mới thôi, còn không thì chết bỏ.
Đó là cái lúc tôi tu hành trình như thế nào tôi đã kể lại. Tôi tu trong lúc đó nó khác hơn các bạn, tôi không có những giao như nghe. Nhưng mà trong gia đình thì phản đối và cho tôi là tôi thấy cô đơn. Bây giờ tôi chơi với ai đó. Một cái ý nguyện của tôi thì muốn chết chứ cũng chết. Tại sao tôi bị tha thiết những cây chứ, những chương, những miếng ấy, tôi phải chiến thắng những tận vật trong thể xác của tôi chứ. Thì tôi đặt chương trình để chiến thắng những tận vật đó. Cho nên tới đó, không phải vấn đề của tôi. Thì sáng tâm linh là vấn đề. Ngồi luôn như vậy. Thì những người mới tu ở đây tập tành và không có cái ý chí tu học thì chỉ làm từ từ. Bởi vì nhiều người mới họ không phải là có cái căn tu, mà bắt họ cái cố sức hết là họ khùng. Còn cái của tôi đã lập được cái đường lối và ý chí như vậy bằng lòng chết cái gì vậy. Nó khác hơn các bạn. Cho nên các bạn bây giờ có giáo lý nghe, có cách thức nghe, có mọi sự hỗ trợ về diễn cho các bạn. Cho nên các bạn phải làm đứng đắn về đó. Vì đời đạo không tu các bạn phải đi làm để nuôi sống gia đình. Nhân đạo rồi thiên đạo mới chứ không phải chỉ các bạn nhỏ. Tôi là tôi đã đời tôi lo tới mấy chục tuổi rồi. Thì sau đó tôi thấy trễ rồi, thì tôi dứt khoát làm cho nó mau để tôi tiến tới. Và tôi thấy tôi có lỗi với xã hội, có lỗi với tất cả và tôi thực hiện mau mau. để tôi trở lại với thật học cho tôi bỏ. Nhưng trong lúc tôi tu mấy người cũng nhận lầm, thằng này nó tu khác rồi nó lên núi nó bỏ mình, không, tôi trở lại xã hội. Thì tôi đã dọn mình thanh sạch quân mình rồi, tôi thấy là tâm đời có đạo. Nhờ đâu tôi mới hiểu đạo. Tôi đã lấy quán làm ăn được rồi thì tôi đâu, tôi phải trở lại với đời. Đời không có động, đời không có hại tôi, mà chính tôi đã hại tôi. Từ ngày nay tôi không hại tôi là tôi sẽ không còn hại tôi. Trong động loạn mà tôi tìm ra cái thật. Thành ra bất cứ những chỗ đời nào động loạn ở thế gian này các bạn kêu tôi cứ đi thôi. Nhưng khó khăn không được. Tôi đã dọn mình tất đặt hết. 10 năm liên tục không có nói chuyện với gia đình, làm tin để chữa mình. Rồi nói ra mọi người thấy. Trước đó là họ tin với mình. Họ nói có theo thằng này sau này cũng chính năng là cùng nhân, có làm những ngon nhắm mắt đi chính năng chứ làm cái gì. Nhưng mà không sao, tôi đã xin của trời được. Rồi tôi là một thằng chính năng lớn và phân phối với mấy thằng chính năng nhỏ. Xin của trời chứ là của người ta.
Sáu nguyệt lưng ta và tám nguyệt đắc chánh có mấy điểm cùng nhau. Điều này có chứng tỏ được là những nguyệt quân này quan trọng hơn các nguyệt khác. Tại sao có hai mặt nối liền tám nguyệt bát chánh mà không có luồng điển nào nối sáu lưng ta? Ở xương sống thường điển phải chạy từ dưới lên trên mới tốt. Vậy sao niệm bát chánh theo thứ tự điển lại chạy từ trên xuống dưới mà vẫn tốt?
Cái bát chánh là cái kiểm soát, coi thử lực tự mình có niệm không, nó có thật sự lên không. Cái kiểm soát trở lộn lại mà những cái tà kiến luôn luôn nó ở ngay chỗ này, ở ngay những cái địa của bát chánh là sao. Mà mình kiểm soát như anh có cái nhà mà thường thường ra sau anh coi chừng cái đóng cửa chưa, hay là mở cửa chưa, có ai phát thấy không. Đó là cái sự cầm con từ quan kiểm soát là bát chánh. Còn không, không kiểm soát cái đó là nó luôn.
Cái con người khi chết á thì cái hồn nó ra, thì như vậy là cái người mà tu đó, cái hồn của mình sẽ thoát ở thiên môn.
Tôi này mình đã chọn đường đi, mình đi đây là không có làm được, chỉ trên chút thôi
thì hay đi
à, con người thường đó họ đi đây trong lúc gần chết mình nghe người ta kêu nó cũng chạy ra và nó đi trong cái bốn cửa này thì nó không biết đường đi, thắc mắc không có phân minh. Còn ở đây mình tới giờ đi mình thanh định, không có gì hết, đi chỗ đó không có đi chỗ nào hết, không có chỗ nào để chọn hết. Chỗ đó là ma quỷ qua không tới thôi.
Bây giờ cái pháp của mình không khác nào mình sửa soạn cái chết của mình.
Sửa soạn chết cái gì đó. Nhưng mà vừa tu vừa truyền pháp chưa bằng chuộc tội cho chính mình. Mình tu được khỏe tốt, mình nhân cho người khác tốt như vậy. Đó là học từ bi và thực hiện từ bi. Cho cái pháp người ta còn hơn các bác sĩ. Bác sĩ có buộc họ sẽ làm gì? Thấy không? Họ nắm được cái pháp là họ giải thoát rồi, họ đâu có bị lệ thuộc bởi chuyện tiền tài vật chất nữa. Thấy không?
Người có cái hỷ nộ ai ố rất thẳng ra này, mà tự thắng được mấy cái đó là
khó lắm rồi. Khi
nào muốn thắng cái đó là nó qua biết bao nhiêu, bây giờ anh cuộc đời qua nó đây, nghĩa là anh không có tu pháp nào hết rồi. Nhưng mà qua bao nhiêu cuộc hỷ nộ ai ố, bây giờ anh thắng thông rốt cuộc có hỷ nộ ai ố là gì anh biết được. Ít nhất anh cũng biết được 90% với tuổi này rồi, rốt cuộc có cái gì đâu. Anh thấy không? À, không có cái gì hết á. Một lúc sân rồi thở hoài. Anh thấy không? Trong cái động nó có cái tỉnh, mà trong cái tỉnh nó là cái động. Đã, người sáng suốt phải làm việc cho người ngu muội, mà nhờ ngu tôi mới có sáng suốt. Thấy rõ chưa? Thì hai cái nó tương giao và nó luân chuyển, đó là cái bánh xe chiên đó, các cạc vô gì đó. Và trong đó có phần của mình hết. Mình cho mình khác biệt hơn những cái kia thì mình tự cô lập mà thôi. Thì mình sống trong thức hòa đồng thì mình có. À, trong cái ý chí của mình là vô cùng. Rồi anh thấy ý chí của anh nghĩa là không thua ai hết thì anh phải có sự thành công chứ. Phải không? Nhưng mà qua cái thành công này anh thấy cũng chưa có thành công. Anh còn phải vun bồi cái ý chí lớn rộng nữa. Đi tới nữa, sao suốt đời đời rồi anh sống cái tiểu thiên địa bản thể anh từ trung hạ. Anh có gì cần không vũ trụ nha. Và tại sao anh lại không sáng lạng bằng nó? À, phải tìm một cái sáng trong anh. Nó đã có từ lâu. Không phải mới có mà không tập sinh ai hết. Nên chỉ gọt rửa thêm tác đi. Nên chỉ dồi mài ý chí ngày nay anh mới có sự nghiệp. Thấy không? Và chỉ gọt rửa thì mình trở về với mình là mình cũng rõ ràng hơn. Và mình sẽ thấy tất cả. Thì những vị đó họ đã hành. Đã hành họ mới thành. Còn mình phải hành chứ. Mình không hành sao không? Ở đời anh không học được cho liệu. Học hỏi mà. Tiên qua phải như vậy. Cho nên nghĩa là ngay trong gia đình mình cũng là cả một rừng sách vở chứ đâu phải một cuốn sách. Thấy không? Mình học được cái chuyện luân hồi mà rõ cái luân hồi nhiều kiếp của vợ mình. Hay là một người vợ học rõ cái luân hồi nhiều kiếp của người chồng. Thì nghĩa là cả một nhà sách thôi. Không phải một kiếp. Mà thấy rõ rồi là mình đạt được thành tựu. Cho nên tại vì người ta lộn xộn, người ta không thấy chứ. Nhiều khi, sao đây? Bà nói như vậy, thì chút nữa bà nói như vậy. Thế là tiếng nói nó không phải của bà. Tiếng nói của các càn khôn vũ trụ đóng góp cho bà thức tâm. Nhiều khi tiếng nói cũng phải của mình đó. Sau khi mình nói là sao mình thấy là cái nó cũng có đúng. Và tiếng nói này là của càn khôn vũ trụ cho mình thức tâm. Tập bắt mình dòm để thức tâm, lỗ tai mình nghe để thức tâm, lỗ mũi mình ngửi để thức tâm, cái miệng mình ăn để thức tâm. Mà cái vốn của mình là ở đâu? Thành tựu là sao? Làm sao đạt được thành tựu? Đó. Anh đã đạt được cái đó rồi, anh mới làm engineer nổi, chứ anh thiếu thành tựu làm sao anh làm anh học được, anh vẽ được, anh làm project được. Anh thấy không? Phải cái thành tựu, cái sáng suốt không? À, muốn giải thoát thì đạt được cái đó, mà đi được. Và không đạt được cái đó không được. Nhiều người tu còn lo cho người này, người kia, người nọ không được. Mình phải dồn mà. Và nó phải chắc tự sẵn lo cho mình hòa hợp với cả con vui tự. Mình thấy con đường đi mình không bị kẹt nữa. Và không có bao giờ không có việc nào. Lúc nào cũng có việc nào. Sẽ làm như thế. Để hiểu và để khai triển trở về với thanh tịnh và sáng suốt là làm hết. Cho nên cái phương pháp công phu của đàn chúng tôi là trong giờ làm việc mình cũng học. Trong giờ nói chuyện mình cũng học. Trong buổi ăn mình cũng học. Nguyên lai bổn tánh của cộng rau mình cũng phải biết. Là phải quan thông mọi sự việc. Nhưng mà muốn thì phải qua nhồi quả mới có thanh tịnh. Thế không? Bây giờ như ví dụ anh đi qua cái trực tăng làm việc mà qua một hồi đi máy bay này kia nhìn để anh xem là nhiều chuyện anh có thể giúp đỡ phía sau. Hơn là lúc anh ở phía sau. Anh thấy đó. Qua nó nhồi vậy. Mình thích. Nó nhồi đâu có mình thích. Thế không? Cho nên cái tu này nó không có, nó chấp nhận nó luôn luôn ngu và nó học hỏi. Cho nó không có dám nó không được. Nó là thằng ngu để đi học. Mà khoa học bây giờ trong trường đã ngu để đi khai thác. Còn nếu nó không thôi nó đi làm chi cái đó. Thế không? Cái ngu để đạt tới sự thành tựu và sáng suốt luôn đâu nó công nhiên để nhân loại. Thì không có bao giờ chúng ta ngừng trên đường học. Trên chương trình hoài. Phải học mãi mãi và tiến mãi mãi. Rốt cuộc là chúng ta thấy đang làm việc, chúng ta ai nãy giờ chứ, đâu ai giữ được cái gì. Một giọt nước đây là cũng phải trả lại. Cái định luật vậy đã để cho tâm, chứ không phải cho ta hưởng thụ, không có gì nữa. Nếu hưởng tụi đâu có bao giờ già, mình đâu có gì chết. Không có hưởng, tôi chỉ có học mà thôi. Cái sanh lão bệnh tử khổ là chỉ có học chứ không có hưởng. Thì mình biết mình học rồi lúc nào mình có an tâm. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy. Cái quan trọng là tình thương và đạo đức mình giữ được là bốn một tập. Đâu đâu mình cũng có bạn, đâu đâu mình cũng có việc. Mình không có sống trong sự chấp mê nữa. Nhưng mà mình giải tỏa được sự chấp mê để đi tới hòa này. Ngay khi mà tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta sống ở đời, đâu có phải đi vô chùa tù mới biết. Từ kiến thức mà, cái kiến thức kia nó dạy chúng ta. Từ cái hoàn cảnh nó dạy, mình tiến. Mà ai dạy, ông trời cũng dạy rõ ràng, ai thấy ông trời đó. Mọi người đều hướng hơi thở công bằng, hít vô và thở ra, chứ có người nào mà hơn người nào đó. Và hơi thở là cả càng không vũ trụ cung ứng cho nhân sinh để tiến hóa. Cộng cỏ nó cũng hướng một cái hơi thở. Sự hòa hợp cả càng không vũ trụ để tiến về đông nhất. qua những nhồi quả kích động và phản động mới thành tựu. Cho nên cái phương tu này nó chỉ nó lập trật tự cho nó thôi. Người nào chỉ tu thì lập lại trật tự, khối áp thanh lập hàng ngày, mình thâu cái chuyện trần trược nó xâm chiếm mình. Tối mình thanh lập, mình hít thở cũng hít cái sự thanh nhẹ của trời đất, chứ không có dựa vào thế lực nào mà để đem sự tâm tối chi chích. Thì nó mới đạt cái sự công bằng trong nội thức.
Kính thưa thầy, thế giới của chư Phật, chư vị này có thờ ơ trước cái sự đau khổ của nhân gian hay không, và trước cái sự thất vọng của nhân loại, vì các vị Phật này quá được sống trong sự thanh nhẹ và trong sự bình an trên cõi trời, để và không có nghĩ đến số phận của những con người
quá bé nhỏ. Nên những vị đó đã đúc kết viết lại nhiều sách như là Địa Ngục Du Ký, Nhân Gian Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, tôi đã cho dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh để cho mọi người đọc và hiểu rõ hành động của chính mình, sự sai trái của mình mà tự sửa, ăn năn sám hối, mới có cơ hội hội tụ luồng điển tốt lành để tiến hóa.
Chúng ta thấy những đứa bé được cấu tạo trong những cái cống cho phòng thí nghiệm, hoặc là những bây giờ cái những người mình họ làm copy giống y hệt, từ lấy ra từ cái tế bào của một con người, những cái cô bé này có phần hồn hay không, hay là những cái
vị
thiên
liêng
và thay thế sử
dụng
cái xác đã được cấu tạo trong
những cái phòng thí nghiệm. Nếu nhân gian làm được hết thì đâu có cần Chúa, cần Phật để làm gì? Thế gian này càng ngày càng hung dữ, càng hung hăng, muốn chế ra con người đi đánh giặc, thay thế những người đang sống. Cái chuyện hung ác đều giới hạn, một lúc nào sẽ cao trung và không có thể tiếp tục trong sự tham muốn được. Có, nó có trật tự nhé, nó thuộc về luồng điển nào, nó cái tia điển đó nó nhập vô.
Thưa thầy, tại vì khi mình làm một đứa con đó thầy, thì cái đứa con cái phần hồn ở trên đó, nó đã lựa cha mẹ nó rồi, tức là nó lựa để nó vô, nó học bài trong đó. Còn ở đây á, mình làm cái đó theo ý của mình, nó khác, nó không có cái tình thương ở đó, nó khác xa.
Làm cái đó là cái cơ sở chứa đựng tâm linh mà thôi, thì cái phần trên kia người ta vẫn sử dụng khi cần mà sử dụng được, không có sao hết. Trật tự của tâm linh nó có, vô được đâu cũng vô không được. Cái chế tạo phải đợi ngày tháng trúng cái nhiệt độ nó mới thành tựu, thì cái phần nguyên khí thanh tịnh có thể chuyển hóa cho nó được.
Thầy con nghe trong cái xét mà như ông Tám nói là ông Tám cũng biết ông Tám có bệnh này kia đó, thì con nghe mấy cái đó tự nhiên con cũng cảm xúc kia đó.
Bởi vì bây giờ cái đạo nó lan rộng rồi, thì sau này chỉ dùng cái hồn dự dắt thôi. Bây giờ sự liên hệ của cái hồn, cái vía thì làm bản thể nó cũng mệt. Ngủ một chút nữa là cứ dậy hoài. Hôm đó uống thuốc ngủ mà nó cũng 4 giờ sáng nó về.
Khi con nghe anh Yên thì anh lại cười, anh nói là thầy bóng nhéo rồi đó. Trong khi đó thì con lại...
Không, sợ bản thể thôi.
Dạ.
Sợ bản thể nó chịu nổi, mình đất cần. Nhưng mà cái gì dắt năm châu nhiều khi phải hồn đi nhiều hơn. Cái thể xác.
Nhưng mà về phần hồn đó không có? Thì con...
Thì tôi xin đi thân, xin bỏ xác rồi để đi làm việc kia. Làm việc kia nó còn hiệu nghiệm hơn nữa. Nhưng tôi ai tưởng tới ổng thì cũng làm được vậy.
Nhưng con sợ năm châu nhiều người không biết tới ông Tám, thành nên nhiều khi phần hồn dẫn dắt sau họ gặp được pháp lý này.
Thì có những người kế tiếp tới đây, nó sẽ thích nghĩa. Đâu có cái pháp nào mà nói rõ rệt từ ly từ tí cho mọi người. Lúc nghe là kéo rồi, nghe băng là kéo rồi. Thấy không? Tùy theo trình độ. Chứ nhưng trời còn khó chịu với tôi rồi. Nhưng trời tôi về ở bắt buộc tôi làm việc. Cái đây mà hưởng gì? Ăn mà con bị ế làm gì? Có gì đâu hưởng hả? Ăn mà con bị ế. Dòm đã đi ra bữa nay thấy cái đời họ cũng đau khổ, nói với họ cũng đi theo mà, rồi cũng phải gánh gánh nữa. Cứ đi đâu cũng gánh gánh về, đi đâu cũng gánh về cũng như ông già nói. Đi đâu cũng gánh rồi, tôi đi đâu cũng gánh gánh rồi. Phải có những người phát tâm học tập cho nó đúng, để những người mới tu mình chỉ họ. Cái đó là gốc công. Mỗi việc đều tôi làm hết thì mệt lắm. Ở Việt Nam mà có thằng ngầu, thằng chung. Nhưng mà bây giờ nếu anh em muốn làm cái đó là phải tìm cái sinh hoạt mới làm được. Ngồi không ăn cũng không chịu nổi. Con cái gì?
Riêng phần con cũng nghe qua cô Nhi nói đó. Cha không biết cho con làm gì về thế gian, làm gì cũng thất bại. Hôm đó con cũng học một bài học để thi đó. Thì đối với gia đình con ngồi đó lo.
Cha nói là một chuyện, mình làm việc là một chuyện. Nếu như mình đi đâu mình cũng truyền pháp rồi. Thì cũng phải có cái việc làm để mình truyền pháp. Nhân cơ hội đó. Nhân cơ hội đó. Chứ không phải là mình đi kiếm tiền để làm giàu.
Nhưng nhân cơ hội đó mình làm việc thì làm việc gì không con?
Thì việc gì mà đưa tới là làm chứ. Mình đâu có phân giai cấp. Bởi vì mình phải hòa với tất cả thì gặp gì mình làm đấy chứ. Cái nào thích hợp, bây giờ tôi như vậy đó, ông muốn tôi làm gì, thì tôi làm có thứ được, ông mới trả lương được không. Nhưng mà đi vô là ông chủ phải thương. Bởi vì người tôi vô gì không đi làm thôi, chứ đi làm rồi là tự nhiên là nó thấy quyền diệu với pháp lý. Để phép là ông chủ là công ty. Bởi vì mình đi gặp người độ người, cái tâm mình không phải kiếm tiền của nơi người. Thì làm sao ăn cho hết. Thấy không? Việc gì tôi làm cho. Nhưng mà ngoài cái đó, cái chuyện tôi nói cho nghe. Nhiệm vụ tôi là gì nhắc người. Nếu tôi làm, tôi ăn cái gì của ông. Cục tôi cũng ưa hết, tôi có làm, tôi có giữ được đâu. Mình thẳng thẳng, mình giáo dục. Thì chùi câu tiêu cũng cấm chịu nghe. Thấy không? Cái đó là phải hạ mình để học. Để dịch từ ai, bước nhà cũng công chuyện, ngồi bằng giấy cũng công chuyện, nha. Việc nào thích hợp ăn trên cho
là ăn cho. Con thấy là, nhưng mà rốt cuộc cũng phải đi tới cái chỗ là cái hồn nó xuất ra, nó minh, nó trở về dạy dỗ lục căn lục trần. Thì lúc đó nó dạy cái từ ái dễ dàng hơn. Tại con cũng biết nhiều đạo hữu cũng từng quét sát và phốt cụ tiêu, nhưng mà qua những bài học đó họ cũng đâu dạy từ ái được bao nhiêu.
Phải được, bởi vì phải mượn cái đời rồi mới dẫn qua đạo. Mình muốn ngồi thẳng để tôi xuất hồn, tôi đang làm việc đó, mình bị bế trễ, không có được. Ông trên không cho vậy, ông trên đã cho thấy, cho mình thấy cái đạo trong cái đời. Bây giờ mình làm sao thấy cái đạo trong cái đời, mình mới đổi đời chứ. Mình thấy cái đạo trong cái đời làm sao đổi đời. Cho nên mọi người mà nó ngồi tôi xuất hồn rồi tôi mới đi ra tôi đi làm việc là không được. Thấy không? Nên là tôi phải thấy cái đạo trong cái đời. Không phải như tôi, bản thể tôi là đạo mà. Tôi tu là tôi tìm hiểu cái hồn tôi. Thì trong công tác tôi cũng là có cái đạo trong đó.
Ý con muốn nói và ý con muốn nói là nó phải phối hợp cả hai mới được.
Thì đời đạo sống tôi nó phải dễ đó. Nó phải đi từ từ, còn nếu mình không đi không được. Nếu con không đi ra nói, bây giờ vợ tôi mới xài tiền cho tôi. Tôi ăn hận lắm, thấy tôi. Sao? Tôi còn tâm đời đó. Còn một ngày nào đó, ông tên cho, mà con không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên công chuyện có sắp đặt hết rồi.
Có đặt làm gì đâu, tôi nói cái 6 chữ này mà đặt chưa xong. Khá đó là để những người ngoài, để người ngoài sao họ đặt. Còn băng mình có sẵn rồi. Thì tôi mở băng lúc mà mình đậm loạn, mình giải quyết không được, bấm băng như cho nên địa cục dung khí mà tôi còn đặt qua. Để chi? Để bạn đạo có nhiều thiền nhiều hơn. Thay vì ôm cuốn sách. Họ ngồi bấm ra, bây giờ khoa học nó giúp đỡ mình. Bấm ra ngồi nhẹ, nhắm mắt ngồi yên đi làm gì, nghe địa ngục vũ khí nó cũng mở. Khi mình quán thông mình hiểu được địa ngục là tự nhiên là anh phải tới thiên đàng. Không còn rước tội gì vào tâm hết. Mình hiểu cái tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì như vậy, tội đó là tại vì mình biết hết. Mình trở về cái luật của càn khôn, vũ trụ. Nhưng mà nhiều người không chịu bỏ công, không chịu trì. Tôi đã bỏ công để cho mọi người thấy rằng cái công của thằng cha này nó không phải nhỏ, nó không phải con nít nữa mà nó ông già mà nó đi đặt vậy đó. Để cho mấy người thấy thương và mấy người nghe đi. Chứ không phải là tôi làm chuyện giỡn, có ý tứ đàng hoàng. Cái công người ta làm là có ý nghĩa đàng hoàng để hỗ trợ cho mình. Vậy tôi không? Không phải là phá hoại. Cái này gì đàng vậy? Đầy đủ hết rồi. Có cần phải đặt bấm rồi. Mà ngồi có thể như là một loạt nghe tiếng đồng hồ, 5-10 mạng ngồi nghe, xuống quá. Không nhận được nhiều, nhận được ít. Cứ tập khác, cứ mỗi, ở đây mỗi đêm là cách đêm là anh em ngồi tụ họp. Bấm băng dưới đàn nghe cũng đủ, thấy chuyện mình luôn. Tại sao tôi có khúc tôi không giải, bởi tôi cách nghĩa căn bản là để đi tới và hiểu. Thành khúc sau tôi chỉ đặt mà để mấy người tự hiểu và phân tách, nắm được. Nếu mà tôi phân tách là mấy người không có nắm. Mấy người phải tham gia, gia không vô đó để nắm lại cái gì à. Ông Tám không có giảng mà tôi hiểu này, tôi sẽ giảng cho ông Tám nghe, mình thích đó. Ồ, ông Tám không có biết, nè, ông Tám ngu, có biết, bây giờ tôi biết rồi, tôi giảng cho ông Tám nghe. Từ lúc đó mình giảng cho ông Tám nghe rồi, thì ông Tám giảng thêm một chút nữa, mà thêm còn chậm hơn, thì mình biết tôi được. Chứ có cái tôi đọc, mà có cái tôi giảng, có cái tôi đọc không à. Để cho người ta hiểu, người ta hiểu chứ. Mình dành hết phần còn hiểu rồi làm sao người ta thành ra lười biếng à. Muốn đạo tạo một người giúp con người thì phải cho người ta nắm được cái quyền trong tâm của họ thấy sáng suốt. Để họ đi tới và phân giải cho người khác. Thật là cái gì làm cũng có chừa cái chỗ cho bạn đạo tham gia vô làm việc với tôi. Không phải mình tôi làm. Không có cái gì đập tài hết. Mình tôi làm hết không có gì đâu. Nhiều khi tôi nói ngược, nói xui cũng có nữa, chặt tất cả cũng có nữa. Rồi tự nhiên họ mở cái khuyết đó rồi, thì họ thấy, à, phải có vậy tôi mới biết cái này, không có ông đó, ông chọc thì sao tôi biết cái này. Có nhiều cái con người nó là một cái nguyên linh, cái thông minh lắm, chứ không phải là ngu, không có người nào ngu hết. Nó bị kẹt thôi, bị kẹt về nghiệp duyên thôi, và sau cái nghiệp duyên thông rồi là đi. Cũng như những người tu mấy năm mà không thấy điển thì cũng cái nghiệp duyên. Nghiệp duyên gia trang nó quay quần, nhưng mà lần lần nó giải lần. Nó phải thấy rằng nó giải, nó giải cái đó là tới lúc điển trụ. Lúc đó nó mới là điển. Còn cái nghiệp duyên có gia trang là nó phải làm bao nhiêu thì nó phải cung ứng cho cái gia trang. Thì từ cái kích động đó nó mới mở ra. Mở ra rồi mình mới nắm cái chủ quyền. Và lúc đó là có điển rồi. Thấy gánh nặng mà nhẹ. Lúc đó thấy gánh nặng mà nhẹ. Còn lúc này mà mình mới tu, mình thấy gánh nhẹ là sao lại nó nặng quá. Ở chuyện con cái không cũng mà thấp. Thế nó nhẹ có một hai người mà sao nó nặng vậy. Nhưng mà nó giải ra rồi thì mình thấy gánh nhiều nữa tao cũng sợ. Có nhiều chừng nào tốt chừng nào. Lúc đó mình ra mình giảng như chung sinh. Nó phải trật tự vậy chứ. Học thì phải hành mà tiến hóa trong trật tự. Cho nên vô vi là hành tiến hóa trong trật tự hết. Không có thấy vậy nhưng mà nó đừng học cái chiều hướng này. rồi qua chiều hướng nó tới cái chiều hướng khác. Rồi khi vô tới tâm nó mới mở cái khuyết này, cái khuyết kia, khuyết nọ. Và khi muốn mở khuyết là nó phải nói đạo. Nói đạo thì người ta bài bác. Bài bác về ngủ cũng được. Thì hơn nữa thì nó mở cái khuyết. À, mình hiểu rồi, mở rồi. Giờ mình nắm vững. Qua bữa sau mình đi giảng nữa. Giảng kỳ này là chắc không có thất bại được. Từng này không thất bại rồi cũng bị bạn đạo giật nữa. Rồi giờ mình thiền nữa. Từ đó nó mới đi tới. Cộng đồng dẫn tiến cho nhau. Nó hay vô cùng. Cho nên các bạn đừng có thấy được thiệt lâu mới tới thiền đường không. Chủ nhật thứ bảy làm cái gì? Ngày nào rảnh mình tới hội họp với nhau để học. Thiền. Rồi có cái cảm thích gì nói trước. Cái nào hay thì thấy nói đã chút. Còn người ta giật mình tới đâu rồi mình về mình thấn hành nữa. Đừng mất cơ. Rồi từ đó nó mới điêu luyện tới rồi nói chuyện rành mặt. Trật tự. TV. Bộ đầu nó sáng suốt rồi. Không phải cái đầu mà rờ như thế này mới biết cái đầu nó to rồi. Nó hòa với vũ trụ rồi. Thành ra cái gì nó thấy nó nói trong trật tự nó không có bị kẹt. Còn dùng cái trong này suy luận là nó kẹt, không có được. Cho nên hồi mà ông Tư, ông chỉ cho tôi nói ông này nó dốc quá, ông có hai cái răng. Ông nạc ông nhà quê, ông nói sau này có bạn ráng bạn tôi. Bạn thấy như thấy tivi bạn nói đó, bạn không có mệt đâu. Mà hồi đó đâu có tivi hả? Ông nói thấy cái hình truyền hình đó. Ông nói gì truyền hình đó. Bây giờ mình kêu tivi, ông nói thấy cũng như là truyền hình. Thấy cái cảnh đó rồi bạn nói. Tôi nói ông này nó dốc bấy hồi đó tôi tâm đời, làm sao tôi biết cái vụ này. Thế là có cái vụ đó, mắt người thì phải nhìn thấy rõ. Mà ông này mình hỏi ông là ông nhắm mắt hay là ông nghe ông mắt rồi ông nói. Thì ông thấy ở chỗ nào nhưng mà mình thấy cảm thấy ông này không như trúng. Không tin nổi, không thế nào tin nổi. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi không có mệt đâu. Tôi nói chuyện vậy chứ tôi không bao giờ tôi mệt. Ông Thích Ca hồi trước ông có thực hành rồi ông mới nói đạo. Hồi trước ông làm thái tử, ông đọc sách nhiều lắm, đâu có nói đạo được. Thấy không? Mà ông Thích Ca chưa chắc gì đọc sách nhiều hơn anh. Bây giờ anh học trong trường học sách dở nhiều. Ông Thích Ca không có đọc sách nhiều, hồi xưa không có sách nhiều. Đó, nhưng mà ông thành công ở chỗ nào? Ông thành công là đọc kinh vô tự. Ông chịu khổ, nhịn đói, nhịn khát, thức tâm. Mới mở cái hào quang bộ đạo. Cái là điểm. Còn anh mà nghiên cứu về sách vở là một chuyện, cái đó tốt, không phải, phải cấm. Nhưng mà sách vở nó không có dẫn anh tới nhanh bằng anh thực hành. Hai cái tôi nói để anh sơ sinh hỗ trợ nó thấy, nó cho anh cảm thích vậy thôi. Chứ còn khi thật là anh phải thực hành. Anh thực hành rồi anh thấy là anh nắm chắc. Lúc đó anh mới đi giảng được. Còn anh đọc kinh, anh nói một đoạn, anh quên đoạn, cho anh thế nào mà nó trở nhớ trọn. Hiểu chưa đó không? Anh thực hành nó quân bình rồi á. Anh đọc sơ qua cuốn sách, anh đã giảng được. Mà nó không quên đoạn nào á. Sau cái thực hành anh đọc. Nhớ được. Mà nó nhớ sâu, mà nhớ thật. Bởi vì nó thấy rằng tác giả đã giả cái gì đoạn nào rồi. Rồi khi mà anh thông kinh điển trong nội tạng anh rồi, anh đọc tác giả đã thiếu đoạn nào. Anh dám phê bình tác giả. Và anh kết nghĩa tư ý đúng tròn như cái lý của Thích Ca. Không sai. Từ lúc đó anh hiểu điển là khi. Đó là huệ đó. Khi anh thực hành rồi, nó quân bình rồi, cái tự nhiên nó có huệ. Có huệ thì anh xem kinh điển anh thấy. Đâu có sai, mấy ông Phật nói không có sai. Nhưng mà cái người chết này nó sai đoạn này nè, thì thật ông Phật còn nói đoạn này. Cho nên tôi với ông Tư nghiên cứu tất cả kinh này kia nào, ông Tư nghiên cứu nhiều lắm á. Đọc đi đọc lại chỉ có cuốn Kinh A Di Đà, có thể triết dịch bằng điển quan của Bồ Vinh. Triết dịch điển quan là khi anh hiểu triết dịch điển quan của cuốn A Di Đà là anh mới thấy chánh kinh. Dùng triết dịch á, ông Tư dịch đó là triết dịch á. Điển quan. anh ở đây anh thấy không có cái sách nào nói triết dịch điển qua, chưa có. Cậu định nói nghe, không có triết dịch điển qua. Anh nghe là anh hiểu, anh lặp đi lặp lại anh hiểu triết dịch điển qua. Thì ở trong thực chất của trong kinh vô tự lượng ra, trong đó kinh hữu tự. Kinh hữu tự là ghi chép lại của vô tự. Vô tự mới là chân thực. Cho anh hành nhiều, mặt mày anh cũng khá, màu là đẹp, hồng hào. Rồi những cái phần đó, sau này anh đọc, anh đi tới nhẹ rồi anh đọc, thì lúc đó anh mới nói, ông Tâm nói được. Chứ bây giờ anh còn chưa, anh cũng còn nghi nữa, để tôi coi, tôi thấy hay. Nhưng mà sau này anh thiền rồi, anh đọc được cái đó, anh đọc rồi, thì anh thấy rồi, tôi cũng có thể biết rồi. Anh dám nói gì? Không phải là tự phụ nha, không phải là tự cao, thực chất của anh quân bình rồi là cũng y như là mà thôi. Biết được. Thì lúc đó anh thấy là cái học của anh rất quý. Từ nhỏ tôi đã học bao nhiêu năm, nhưng mà tôi chưa làm trật tự. Bây giờ tôi lập lại trật tự, tôi mới sử dụng thao thao bất tuyệt. Tôi viết lúc nào viết, ra cuốn sách nào ra. Cũng như Master Lu bây giờ, đọc lúc bao nhiêu sách. Bây giờ chỉ viết sách bán, cái sách đạo nói ổng là đồng tử, liên qua đồng tử rồi này kia, nói tu sao, xuất hồn sao, ổng viết. Mà ổng cũng có thứ thật. Với tôi, bữa tôi gặp đó, thì ổng nói rõ là tôi đọc sách rất nhiều. Ổng đọc. Bất cứ sách nào ổng cũng mua về ổng đọc, mới biết thật được. Thì ổng không có được học như anh. Anh học trong trường trật tự đàng hoàng. Bây giờ anh lắp lại trật tự này, anh cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó thôi. Nhưng mà diễn tả về triết khác là cái tác anh cũng xài mới, chứ không phải xài truyền cũ. Mà hay lắm. Cho nên tôi nói những cái danh từ Việt Nam mà tôi nói nghe. Thế vậy đó, cái nào có triết trong đó. Vì nó là điểm mà. Nó không thể bóp méo được. Nó phải tròn quá, bất cứ cái gì đối với tôi là nói chắc là nó phải tròn. Thì anh mới thấy cái giá trị của pháp luân thường chuyển, pháp luân thường chuyển, anh thấy vô đại chúng đại lực chung bồ đào lên, nó đi vòng quanh. Thì cái điểm của diệu trị viên mãn nó trên cũng đi vòng quanh, để trước mình lên cao, mình lên. Lúc đó anh mới thấy được vô tự chân thực. Chứ đừng nói hít thở dày rửng bậy hoài, đi đi lại lại cũng hít thở, nhưng mà ở trên kia mất. Mình cứ khi mình có công quá nhiều, mình làm nhiều, mình làm nhiều, mình làm nhiều, mình dấn thân nhiều thì ở trên người ta kéo mình lên cao thì mình được nhiều. Sáng suốt lắm đó. Nhưng bà thầy tướng như vậy, bà hiểu ra. Bà coi tướng bà nói khác. Tung lên cái ý, tung lên. Tung lên màu đạo, đầy rúng, đầy ngực, tung lên màu đạo. Nhưng anh làm lâu năm nữa thì anh hít chết bỏ, không có sao. Thấy nó ngăn, nó tích, không sao. Mà đối với người mới tu không có làm gì được. Nhưng người tu lâu làm được. Tự nhiên Elasia nó nói rộng lên. Rồi anh mới thấy mất cái đầu chứ. Chứ làm sao anh thấy mất đầu được. Nó phải nhẹ tương hòa với hư không. Tự nhiên cái đầu anh nó mất rồi. Thảnh thơ như tôi ngồi đến chuyện, tôi thấy đứa nhẹ nhàng, tôi thấy đuối. Nó đi vậy, rồi sau nó mới nói rộng, trong cái bảy lớp răng đó, đục cái này nó phá hay kìa. Lúc nghẹt là do mấy cái thần kinh đó, mấy kinh mạch nó bị nghẹt, rồi nó sẽ khai thông. Khai thông là lúc đó anh cảm thức, đường điển kim, nó theo kim, mọc ra mọc, thủy là thủy, thổ là thổ. Nó không phải nhóm hợp như cái đèn luận cảnh này trước. Nó rồi. Thì lúc đó, đó anh có thể thử, anh cứ chặt thứ tư dẫn hết. Khi mà anh cảm thấy cái này, anh cứ kêu người ta chặt thứ tư dẫn. Chặt tới đâu nó không có hội tụ, nó hội tụ về mới dẫn. Mà nó đứng riêng không vậy. Thấy đó nó nói, có cái hành kim không mà đâu có cái gì đâu. Mình hiểu. Nó nói giữ là chỉ qua cái hành kim thôi. Còn mà nó nói thì thủy là nó thằng người nó hành thủy là nó kiên nhẫn, mình phân nó rất rõ ràng, hành mộc là nó nó sinh khí, nó phát triển, nó đứng lên, nó nói chuyện của nó vậy thôi. Mình phân rất rõ ràng, hành tim nó là thuộc về hỏa, hành tim thuộc về phổi, nó mới mở cái huệ đó thôi. Thì mình làm sao mà mình đi giận, mình biết mình có 5 cái, mình đi giận thằng 5 cái. Không thế nào giận, không thế nào nó lôi cuốn mình vô được hết. Nó đứng chắc tự, hòa với ngũ hành ở bên ngoài rồi, nó chỉ đứng dạng. Người ta vừa nói xong là nó trả lời, không mất không. Mà không thể nói gì. Rồi không nghĩ ông này nó học tới cái gì, ông trình độ bác sĩ gì, không cần biết. Anh bác sĩ nhưng anh rối loạn. Ngũ hành bất thông thì cũng có thể nhắc anh được. Mình không dám nói vậy nhưng mình nhắc anh là anh nhớ anh xưa. Nó hay vô cùng, hồi nào giờ anh không có làm thầy tướng mà anh biết là nó muốn gì. Chơi vậy đó. Ngu và khôn. Mà thử là ngu và khôn là tôi là một cái thằng đem cái thân xác này ra thí nghiệm. Ngu và khôn. Tôi chỉ đặt con thú lăng nghiêm rồi là thôi nhất hết không có đặt nữa. Rồi ông Tư ông mới đặt Kinh A Di Đà rồi. Tôi nói ông đặt thì ông có điển, ông giảng cho tôi trước mấy mà tôi giảng Kinh A Di Đà rồi tôi giảng nó. Rồi ông mới đặt là ông không có cho tôi chép, là ông cho thánh ông Lâm Quang chép lên cho tôi chép. Kinh A Di Đà Lâm Quang, cuộc xuất hồn là tôi chép, 45 ngày. Cho nên người ta mượn cái dấu tích ở thế gian đặt tên Thích Ca. Mà bây giờ ổng mượn điển mà ổng lấy cái dấu, cái chữ Việt Nam để ổng giải thích về cái nguyên lý xảy ra sự việc. Thích Ca tổng cái chuyện của mình, như nãy giờ tôi nói chuyện tu là Thích Ca. Ông đó, ông Thái Tử hồi trước ông có giảng đạo. Sau ông đi giảng đạo thì ông Tư ông mượn cái tích, ông đi ra cái tuổi. Mà mượn cái chữ này, ổng binh một cái nghĩa về điển mới hiểu. Khi mà ông này ông đặt cái cuốn mình rồi, ông Thích Ca tụng cái chuyện của ông, người thế gian người ta mới kêu ông là Thích Ca. Ông giải một cái trực tiếp như vậy mà người ta không hiểu, cho nên không có điển không học được. Không có điển không học được. Sao? Mượn á, anh có điển rồi anh mượn, anh tới đó anh dòm anh thấy cái gì, mà anh thấy có cái điển, anh lấy cái điển mà anh dựa vô đó, nó cứ dấu tích mà thôi. Từ cái dấu tích ra anh biến qua anh dẫn về điện. Mà nó nằm ở trong nguyên lý. Sự thật nó vậy. Ông Thích Ca tụng việc của ông là như vậy đó. Đi ra.